cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau tiếp tục trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh và hôm nay chúng ta đến sách Giô-sê đoạn thứ 12. Trong đoạn này liệt kê đến danh sách các tên của vua bị dân Y-sên đánh bại. Này là vua của các xứ mà dân Y-sên đã đánh bại và chiếm lấy xứ của họ ở bên kia sông Giô-đanh về phía mặt trời mọc. Từ khe Ạc-nôn đến núi Hạc-môn và toàn đồng bằng về phía đông. Sihôn, vua của Amorit ở tại Hét-bôn, người quản hạt từ A-re-e và thành tại mé Ạc-nôn, và từ giữa dòng khe, phân nửa xứ Gala-át cho đến khe Gia-bốc và giới hạn dân Amon, lại quản hạt đồng bằng đến biển Kinneret về phía đông, cho đến biển của đồng bằng, tức là biển mặn, về phía đông về hướng Bet-Jesimot và cũng quản hạt miền nam dưới chân triền núi Pisgah. Kế đến địa phận của ốc, vua Ba-san là một người còn sót của dân Rephaim ở tại At-Tarot và Et-Rei. Người quản hạt ở núi Hạc-môn miền Sanca và cả xứ Ba-san cho đến giới hạn của Gesurit và dân Ma-ca-thích cùng đến lối giữa xứ Gala-át và giới hạn của Sihôn, vua Hét-bôn. Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va và dân Y-sên đánh bại chúng nó. Rồi Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va ban địa phận chúng nó cho người Ru-bên, người Rác và phân nửa chi phái Ma-na-se làm sản nghiệp. Này là các vua của xứ mà Giô-sê và dân Y-sên đánh bại ở bên này sông Giô-đanh, về phía tây từ Ba-anh-gác và chủng Liban cho đến núi trụi nổi lên về hướng Si-i-rơ. Tùy sự phân chia của từng chi phái, Giô-sê ban cho các chi phái Y-sên làm sản nghiệp. Núi xứ thấp, đồng bằng, gò nẫm, đồng vắng và miền nam, tức là cả xứ Hê-tích, dân Amorít, dân Ca-na-an, dân Pê-rê-xích, dân Hê-vít, dân Giê-bu-xích, vua Giê-ri-cô và Gioa-hi vốn ở nơi cạnh Bê-tên, vua Jerusalem, vua Hebron, vua Giạc-núc, vua La-ki, vua Ét-lôn, vua Gê-xe, vua Đê-bia, vua Gê-đe, vua Họt-ma, vua A-gác, vua Líp-na, vua A-đu-lam, vua Makeda, vua Bethen, vua Thapbaud, vua Hepe, vua Epet, vua Sarom, vua Madon, vua Haxor, vua Sirom Merom, vua Asap, vua Taanak, vua Megiddo, vua Kede, vua Jokmea tại Carmen và vua Dorơ ở trên các nơi cao Dorơ, vua Roim ở Kinh-ganh và vua Thẹt Sa và hết thảy là 31 vua. Thưa các bạn, thành thật mà nói thì khi đọc một phân đoạn như thế không hào hứng chút nào. Nhưng điều làm cho tôi thật sự chú ý là Đức Chúa Trời của chúng ta cho nhiều chi tiết trong vũ trụ này. Chúng ta thường nghĩ rằng Đức Chúa Trời để ý đến những vấn đề lớn lao. Nhưng tại đây, Đức Chúa Trời nói với chúng ta là những vấn đề nhỏ ngay nơi các bạn và tôi đang sống. Thưa các bạn, qua điều này có một bài học nhắc nhở chúng ta. Đó là đôi khi chúng ta ngần ngại cầu nguyện với Đức Chúa Trời với những đề nhỏ nhặt. Nên chúng ta không muốn nói với Ngài các chi tiết như thế. Các bạn thân mến, xin các bạn nói với Ngài mọi điều nhỏ, chi tiết. Đức Chúa Trời muốn các bạn trình dâng lên Ngài các điều này. Trong sách Khải Huyền đề cập đến hai quyển sách, sách Công Việc và sách Sự Sống. Các bạn thân mến, tên của các bạn được biên vào một trong các sách này. Khi các bạn tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa thì tên của các bạn được viết trong sách Sự Sống. Tên của các bạn không được viết vào sách Sự Sống do nơi cố gắng riêng của các bạn. Nhưng khi tên của các bạn được biên vào sách Sự Sống thì các bạn có được sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cũng có sách Công Việc. Sách này ký thực tất cả những chi tiết mà các bạn đã làm. Có người sẽ vui mừng khi các bạn vì danh của Chúa mà làm nhiều công việc tốt, nhưng có người sẽ hổ thẹn khi khám phá ra rằng các việc của mình không có giá trị vì trước mặt Đức Chúa Trời và không có phần thưởng nào của Ngài. Xin các bạn nhớ là Đức Chúa Trời biết hết mọi chi tiết của đời sống các bạn. Ngài có sách kỹ thuật công việc của từng người. Mỗi người được ban thưởng hay bị phạt tùy theo những công việc tốt hay xấu mà mình đã làm. Vì thế, tôi mong ước là các bạn hãy suy nghĩ đến công việc mà các bạn đang làm trong ngày hôm nay. Thưa các bạn, chúng ta cùng nhau tiếp đến sách Giô-sê đoạn thứ 13. Trong Giô-sê đoạn thứ 13 nói đến việc xác định phần đất được phân chia cho hai chi phái và nửa chi phái của dân Israel ở phía bên kia sông Giô-đanh. Và trong sách Giô-sê đoạn 13 câu 1 chép như sau: Giô-sê đã già tuổi cao, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ngươi rằng: Ngươi đã già tuổi cao, phần xứ phải đánh chiếm hãy còn nhiều lắm. Thưa các bạn, khi đến Giô-sê đoạn 13 này, chúng ta đến phân nửa của sách Giô-sê. Chúng ta thấy Giô-sê trở nên già và có nhiều năm nhọc nhằn. Vì thế Giô-sê không thể nào tiếp tục lãnh đạo dân chúng Israel nữa. Giô-sê là người lãnh đạo được Đức Chúa Trời dùng để đánh chiếm đất hứa. Đến nay, thời kỳ chiến trận đã qua. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Giô-sê thì ông khoảng 80 tuổi. Giờ đây, ông 100 tuổi. Giô-sê đã lãnh đạo dân sự trong nhiều năm qua. Thời gian trôi qua rất nhanh từ khi dân Y-sên vào trong đất hứa, trong khi thời gian nhọc nhằn của cuộc hành trình trong đồng vắng thì rất là dài. Và giờ đây thì dân Y-sên đang ở trong một xứ đụm sữa và mật, được phân chia sản nghiệp và thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Thưa các bạn, thời gian dường như trôi qua rất nhanh cho những ai đang sống cho Đức Chúa Trời, cho những ai hầu việc Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại ngày nào tôi là một thanh niên khi mới trở lại tin nhận Chúa Giêsu. Đến nay, tôi đã trở thành người ở tuổi trung niên. Và sẽ không còn bao lâu nữa, tôi sẽ đến tuổi về hưu và không còn sức để tiếp tục hầu việc Chúa nữa. Tôi đã thấy bàn tay của Đức Chúa Trời làm việc và thấy sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong những bước đường của đời sống. Tôi nghĩ là Giô-sê nhìn lại các chặng đường đã qua trong đời sống, ông cũng đã kinh nghiệm rất nhiều điều mà Chúa đã làm trên đời sống của ông. Khi chúng ta đọc các lời kỹ thuật trong sách Giô-sê trong mấy đoạn trước và thấy cách tổng quát, thì dân Y-sên đang làm việc rất tốt. Họ đã tiến vào đất hứa và chiếm các khu vực trung tâm. Họ đánh chiếm các khu vực phía nam, phía bắc. Nhưng Đức Chúa Trời nhắc nhở cho họ biết là số đất cần phải đánh chiếm thì còn nhiều lắm. Các bạn thân mến, sau khi có một thời gian làm nhiều công việc cho Chúa, nhưng các tôi tớ thật của Đức Chúa Trời đều thấy rằng chính mình vẫn chưa hoàn tất được những công việc mà lòng mình mong muốn. Như trong sách Philip, sứ đồ Phaolô nói về chính ông như sau: ấy chẳng phải tôi đã dựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu dựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ dựt lấy rồi. Trong sách Philip đoạn 2 câu 12. Đức Chúa Trời phán bảo với Giô-sê là phàm nơi nào bàn chân của dân Y-sên đạp đến thì đất đó sẽ được ban cho họ. Do vậy, họ vẫn chưa đi đến hết những khu vực mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ làm sản nghiệp. Cũng như ngày nay, Đức Chúa Trời hứa ban chúng ta nhiều phước hạnh thiêng liêng, nhưng chúng ta vẫn chưa có thể đón nhận được hết. Cũng có một số người nói rằng họ không muốn nhận thêm phước hạnh thiêng liêng. Họ bằng lòng với những gì mà họ đã có và không muốn gia thêm. Xin mời các bạn hãy nghe lời của sứ đồ Phaolô nói tâm tình của ông. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự đằng sau mà bươn theo sự đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Philip đoạn 2, câu 13-14. Thưa các bạn, cho đến thời điểm này, thì mạng lệnh giao cho Giô-sê đánh chiếm đất hứa đã kết thúc. Giô-sê không còn là một vị tướng lãnh nữa. Công tác kế tiếp của Giô-sê là phân chia đất hứa cho dân chúng Israel. Và ông giữ lời hứa tái xác nhận ban cho hai chi phái rưỡi ở phía bên kia sông Giô-đanh. Và trong sách Giô-sê, đoạn 13, câu 7 đến câu 8 ghi tiếp: vậy bây giờ hãy chia xứ này cho chín chi phái và nửa chi phái Manasse. Người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasse đã lãnh bởi Môi-se phần sản nghiệp mình ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông, y như Môi-se tôi tớ Đức Giê-hô-va đã phát cho chúng nó. Trọng trách của Đức Chúa Trời giao cho Giô-sê không những vào nhận lấy đất hứa mà còn phân chia đất hứa ấy ra từng phần cho các chi phái của dân Israel. Không phải các phần đất đã đánh chiếm được mà thôi, nhưng cũng bao gồm những phần đất sắp tiến chiếm nữa. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ là người thuộc về chi phái Lê-vi không được cấp đất làm sản nghiệp, nhưng chỉ được cấp một số thành làm nơi ở mà thôi, như được chép ở trong sách Giô-sê đoạn 13 câu thứ 14. Song Môi-se không phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê-vi. Những của lễ dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơn ấy là phần sản nghiệp của chi phái đó, y như Ngài đã phán cùng Môi-se. Các chi phái kia được chia đất làm sản nghiệp và ranh giới cùng địa phận của họ được ghi chép ở trong sách Giô-sê đoạn 14 từ câu 15-32. Bây giờ, xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp đến sách Giô-sê đoạn thứ 14. Như chúng ta đã thấy, trong đoạn trước đề cập đến việc phân chia đất hứa cho từng chi phái làm sản nghiệp. Và trong đoạn 14 này, nói đến việc Caleb nhận lấy phần đất ở Hebron. Caleb là người được sanh ra trong thời kỳ nô lệ ở xứ Ai Cập. Ông là một trong những thám tử cùng với Giô-sê mang về những lời báo cáo tốt lành cho dân Israel khi họ đến Kadesh-Barnea. Căn cứ vào sách Giô-sê đoạn 14 câu 11, chúng ta thấy Joseph là một thanh niên rất tốt, với những đặc tính như sau. Thứ nhất, ông có đức tin quên đi quá khứ. Thứ hai, ông có đức tin đối diện với sự thật. Và thứ ba, ông có đức tin đối diện với tương lai. Bây giờ, xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở trong sách Joseph đoạn 14, từ câu 1 đến câu thứ 4. Này là các phần dân Y-sên nhận lãnh làm cơ nghiệp trong xứ Canaan mà thầy tế lễ Ale, Ase, Giô-sê con trai của Nung và các trưởng lão của những chi phái Israel phân phát cho. Người ta bắt thăm chia xứ cho chín chi phái và nửa chi phái, y như Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se phán dặn. Môi-se đã phát cho hai chi phái và nửa chi phái kia làm sản nghiệp ở bên kia sông Giô-đanh. Nhưng tại giữa họ, người không phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê-vi. Con cháu Joseph phân làm hai chi phái, Manasse và Abraham. Người ta không lấy phần sản nghiệp trong xứ mà phát cho người Lê-vi, nhưng chỉ phát mấy thành đặng ở với đất chung quanh thành để dùng cho các bầy súc vật và tài sản của họ. Nếu các bạn có dịp xem trong bản đồ, cả vùng đất từ Đan cho đến Bê-xê-ba được chia cho từng chi phái. Chi phái Ruben, Gác và nửa chi phái Manasse nhận phần đất vùng phía đông của sông Giô-đan. Còn vùng đất phía tây, từ phía nam đến bắc được chia ra chắc cho các chi phái Simon, Judah, Benjamin, Dan, Ephraim, Manasse, Issachar, Zabulon, Naphtali, Aser và Dan. Và trong sách Giô-sê, đoạn 14, từ câu 5 đến câu 9 nói tiếp như sau. Dân Israel làm y theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se mà chia xứ. Vả, con cháu Giu-đa đến gần Giô-sê tại Ginh-ganh và Ca-lép con trai của Giê-phu-nê người Kê-nít nói cùng người rằng: Ông biết điều thuộc về tôi và ông mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se người của Đức Chúa Trời tại Ca-đe-bê-ni-a. Khi Môi-se tôi tớ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở Ca-đe-bê-ni-a sai tôi đi vô thám thì tôi đã được 40 tuổi và tôi thực lại cho người thật tình. Các anh em đồng đi với tôi làm cho bá tánh sờn lòng, còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng: Quả thật đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời, vì ngươi trung thành đã vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Ca-lép là người đã hết lòng theo Đức Chúa Trời một cách trung thành. Nếu các bạn muốn được sự sống lâu dài và tốt lành trên đất này, thì xin mời các bạn hãy noi theo gương tốt của Ca-lép. Và trong sách Giô-sê đoạn 14, từ câu 10 đến câu 11 ghi tiếp: Kìa, trong 45 năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đang khi Israel còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sinh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi. Rồi tôi vẫn còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi, tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó được, đặng đi đánh giặc hoặc vào ra. Giờ đây, Ca-lép 85 tuổi, và ông có thể nói rằng ông còn khỏe mạnh như ngày mà Môi-se cử ông đi do thám. Trong suốt hành trình xuyên qua đồng vắng, tất cả mọi người thuộc thế hệ thứ nhất lúc ra khỏi Ai Cập đều chết hết, ngoại trừ có Ca-lép và Giô-sê. Hai người này cùng với 10 người khác đã đem lời báo cáo về đất hứa mà họ đã đi do thám xứ Ca-na-an. Lúc đó một câu hỏi được nêu lên là: Dân Y-sơn có thể chiếm lấy đất hứa hay không? Giô-sê và Ca-lép tin chắc rằng với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, họ sẽ chiến thắng và vào nhận lấy đất hứa. Trong khi đó, 10 người kia thấy những người cao lớn trong xứ và muốn quay trở về Ai Cập. Họ muốn trở về cảnh nô lệ, làm gạch, chịu ách nhọc nhằn. Sau này, Chúa Giê-xu nói là: Ai đã tra tay cầm cài mà còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Ở trong sách Luca đoạn 9 câu 62. Đức Chúa Trời phán bảo dân Y-sơn hãy đi vào nhận lấy đất hứa của xứ Ca-na-an và Ca-lép tin rằng điều đó có thể được thực hiện. Tôi giả sử rằng trong suốt thời gian gần 40 năm, có người thường hỏi Ca-lép: Anh Ca-lép, thật là kinh khủng vì trong đồng vắng này nó nóng quá, hôm nay hơn 40 độ. Nhưng Ca-lép nói rằng: Tôi không chú ý đến điều đó. Tôi nghĩ là trời ấm áp. Tôi nghĩ đến chùm nho mà tôi đã thấy. Tôi nghĩ đến thành Hebron. Tổ phụ của chúng ta là Abraham thích nơi này và tôi cũng thích nơi này nữa. Đó là nơi tôi sẽ đến. Ngay khi còn ở trong đồng vắng thì Ca-lép vẫn luôn luôn hướng về tương lai. Ông có một hy vọng lớn. Hy vọng đó làm cho Ca-lép luôn trẻ. Suốt 40 năm trong đồng vắng, tất cả những người lớn từ 20 tuổi sắp lên đều chết, nhưng Caleb vẫn còn khỏe mạnh. Những người khác trở nên già, nhưng Caleb vẫn còn trẻ. Những người mạnh dạn trong đất hứa làm cho những người Israel hạ xuống vì nghĩ rằng họ như là con cào cào. Trong khi Caleb luôn luôn nghĩ về Đức Chúa Trời, ông không có một sự sợ hãi trong lòng. Như Martin Luther đã nói, khi một người ở về phía Đức Chúa Trời, tức là ở về phía đa số, Đức Chúa Trời lớn hơn những người khổng lồ ở trong xứ Canaan. Câu chuyện của Caleb gợi nhớ đến một người có một hoàn cảnh tương tự. Đó là Adoniram Judson. Ông là một giáo sĩ làm việc 12 năm tại Miến Điện mà không dẫn dắt được một người nào trở lại tin Chúa Giê-xu. Khi hội truyền giáo cử ông đến đó và không biết rõ nhiều sự khó khăn sẽ xảy đến cho ông sau này, cuối cùng hội truyền giáo viết cho ông một lá thư giải bài và đề nghị ông Judson trở về nước, đồng thời hỏi ông về diễn ảnh tương lai của Miến Điện ra sao. Ông Judson trả lời như vậy: có nhiều hy vọng trong tương lai như lời Đức Chúa Trời đã phán. Ông có lời tin tưởng là Đức Chúa Trời sẽ có lý do khi đặt ông trong những hoàn cảnh khó khăn tại Miến Điện trong các năm tháng này. Dẫu rằng ông chịu nhiều sự khó khăn và phải mất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng sự phục hưng lại đến. Vì thế, thời gian chịu khốn khó đó rất là hữu ích. Các bạn thân mến, các bạn có vui mừng hưởng tất cả những phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho các bạn hôm nay không? Các bạn có thể nói rằng, tôi có nhiều khó khăn trong đời sống. Tôi biết là các cơ đốc nhân có nhiều khó khăn trong đời sống là điều đương nhiên. Lòng tôi cảm thông với các bạn. Tôi nhớ đến một người có những lời làm chứng dựa trên câu Kinh Thánh là nó sẽ đi qua. Khi những người đang bối rối hỏi người bạn này, điều anh nói có nghĩa gì? Anh trả lời, khi tôi gặp nhiều khó khăn chồng chất, tôi nhớ lại câu này và biết rằng khó khăn của tôi không ở mãi, nó sẽ đi qua. Các bạn thân mến, có nhiều điều mà các bạn hay phàn nàn, và đôi khi tôi cũng như thế. Nhưng xin các bạn hãy nghĩ đến hy vọng, xin các bạn hãy nghĩ đến tương lai. Ông Caleb ở trong đồng vắng 40 năm và vui mừng về các phước hạnh thiêng liêng mà Đức Chúa Trời hứa ban cho. Bởi vì Caleb tin cậy vào Đức Chúa Trời, ông là người có đức tin. Và ông nói tiếp ở trong sách Giô-sê đoạn 14 câu 12. Vậy hãy ban cho tôi núi này mà Đức Chúa Trời đã phán đến trong ngày đó. Vì bây giờ ông đã hay rằng có dân Anakim và các thành bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi như Ngài đã phán chăng? Các bạn có nhớ lại rằng trong sách Sáng Thế Ký nói là Abraham đi đến Hebron. Nơi đó có nghĩa là thông công, đó là nơi thờ phượng. Và Caleb muốn có sự thông công với Đức Chúa Trời, và bây giờ ông muốn sống tại Hebron. Và trong sách Giô-sê, đoạn 14, câu 13-14, kết thúc như sau. Giô-sê bèn chúc phước cho người, ban Hebron cho Caleb, con trai Jephune làm sản nghiệp. Bởi có đó, Hebron được ban cho Caleb, con trai Jephune, người Kenit làm sản nghiệp cho đến ngày nay, vì người có trung thành dâng theo Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Các bạn thân mến, sẽ có một ngày các bạn nhận được phần thưởng. Chúng ta được phần thưởng lớn tùy theo công việc chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời, nhưng không căn cứ vào sự nổi bật của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có trung thành theo Chúa hiện nay hay không. Ngày nay dân sự của Đức Chúa Trời cần phải học hỏi theo Chúa một cách trung tín hết lòng. Caleb là một người của Đức Chúa Trời được ban cho đất Hebron để làm sản nghiệp. Dầu rằng có nhiều người khổng lồ ở đó, nhưng ông vẫn nói rằng tôi muốn nơi này. Đó là một nơi tốt đẹp. Các bạn và tôi cần hướng về một nơi cao của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.